Trạng nguyên Mạc Đỉnh Chi. Thế gian luôn luôn hài hòa. Mạc Đỉnh Chi đỗ trạng nguyên khoa thi năm Giáp Thìn 1304, niên hiệu Hưng Long thứ 12, đời vua Trần Anh Tông. Giống như vị tổ năm đời của mình là trạng nguyên Mạc Hiển Tích, ông cũng say mê các phép tính từ nhỏ. Năm 10 tuổi, ông phát hiện ra phép tính kỳ lạ. Khi chia với bất kỳ một vật nào, số nào, cho một lượng, một số ít hơn một, thì bao giờ cũng được kết quả nhiều hơn chính lượng mang đi chia. Mạc Đỉnh Chi giải thích rằng, khi chúng ta mang một lượng hoặc một con số để chia cho một vật khác, thì tức là chúng ta đã làm thiếu hụt chính nó. Tự nhiên lập tức bù đắp lại một lượng ngang bằng với lượng chúng ta đã mang đi. Nhưng cái lượng ấy lại chia cho một vật hay một lượng khiếm khuyết, không đầy đủ nên vật đó tiếp nhận không hết lượng chia cho. Phần dư ra cộng với phần thiên nhiên bù đắp vào tạo thành một lượng lớn hơn lượng ban đầu. Mặc dù là người đối đáp rất giỏi, nhưng trạng nguyên Mạc Đỉnh Chi nhận ra rằng những trò đối chữ này thật vô ích. Nếu cứ học như thế này thì có ích gì? Học trò có bao nhiêu điều khác cần phải học. Ta hiểu vì sao Đại Việt có bao nhiêu học trò giỏi mà nước nhà vẫn không hùng cường được. Cái trò đối chữ này chỉ là văn hóa của người phương Bắc. Người Đại Việt ta không nên học theo. Ông đi sứ nhà Nguyên hai lần, thấy ông thông minh, uyên bác. Vua nhà Nguyên đã phong ông làm lưỡng quốc trạng nguyên. Không phải ngọc trong đá. Thầy đồ chậm rãi đọc từng lời văn cho lũ học trò chép lại. Mặc dù lớp học dựng ở giữa làng, nhưng không gian tĩnh lặng tuyệt nhiên, không có một âm thanh nào khác vọng vào ngoài tiếng lào xào nhẹ nhẹ của gió. Dân làng rất trọng sự học của con trẻ, nên nghiêm cấm những người khác không được gây ồn. Thậm chí để cho con trẻ tập trung học, những tán cây xung quanh lớp học cũng bị chặt đi, vì người dân sợ chim chóc sẽ bay tới líu lo suốt ngày. Đang chép bài, một cậu học sinh chợt nghe thấy một tiếng động nhẹ ngoài lớp học. Cậu ta ngước nhìn ra, rồi quay lại thì thầm với bạn ngồi bên cạnh. Chỉ một loáng sau, cả lũ học trò đều nhốn nháo nhìn về phía cửa sổ. Một ai đó kêu lên vì không nín được cười: "Con khỉ, con khỉ!" Cả lớp cười ầm lên: "Con khỉ mà cũng đòi học kinh sách à? Về rừng đi!" Ngoài cửa sổ, một cậu bé đứng lặng, áp tai nghe lời thầy đồ giảng. Cậu ta có hình dáng rất dị thường, đầu phình to, trán vô cao, mũi tẹt, miệng rộng nhưng vóc dáng lại bé nhỏ lung tịch, tay chân ngắn ngủn, da đen nhẽm, duy có đôi mắt cứ sáng trong lên. Cậu bé là con một người đàn bà nghèo ở cạnh chân núi. Cha cậu mất từ khi cậu chưa ra đời. Khi sinh ra, người làng thấy cậu xấu xí thì đồn rằng một lần mẹ cậu vào rừng kiếm củi gặp một con khỉ đực lớn, nên sau này mới sinh ra con giống khỉ như vậy. Mặc dù xấu xí, nhưng cậu bé rất khỏe. 3 tuổi, cậu đã theo mẹ vào rừng, và lần nào trở về, cậu cũng cõng giúp mẹ một bó củi con. Hai mẹ con sống bằng nghề lấy củi rồi bán cho những người dân trong vùng. Một lần, hai mẹ con vào làng bán củi. Trong lúc mẹ đang bận rộn, cậu bé thơ thẩn đi lạc đến lớp học. Cậu ngó vào, tò mò vì thấy có rất nhiều trẻ con đang ngồi trong đó. Nhưng điều khiến cậu bé ngạc nhiên hơn là những lời nói của thầy đồ. Cậu đứng im, lắng nghe và cảm thấy rất thích thú. Từ hôm đó, mỗi khi từ rừng về, cậu lại cố chạy thật nhanh vào làng, đứng cạnh lớp học để nghe thầy đồ giảng bài. Khi lũ học trò phát hiện ra điều ấy, chúng tìm cách trêu chọc, xua đuổi để cậu bé phải đi chỗ khác. Nhưng cậu bé vẫn không đi, chỉ đứng tránh ra một góc khác, rồi nghe tiếp. Khi nghe lũ học trò cười ầm ĩ, thầy đồ ngước lên. Ông nhận ra cậu bé thỉnh thoảng vẫn đến nghe bài. Ông tiến lại gần cửa sổ và nói: "Trò là con nhà ai vậy? Nếu trò muốn theo học thì hãy bảo cha mẹ trò đến gặp ta."
Cha nó đang đi bẻ chuối trong rừng ạ.
Một cậu học trò thét lên vui vẻ, cả lớp lại nhốn nháo cười ầm ĩ.
Trông nó như khỉ thế kia, thì làm sao mà biết học hả thầy? Đúng thế ạ, nó xấu xí, mặt mũi trông như thế thì không đọc sách được đâu ạ. Có đọc sách thì cũng không hiểu sách viết gì.
Lũ học trò tranh nhau nói, thầy giáo quay lại lắc đầu. Hình dáng bên ngoài của con người không quan trọng. Quan trọng là trí tuệ của con người đó như thế nào. Các trò có biết con người tìm thấy ngọc ở đâu không?
Trong đá ạ.
Một cậu học trò nói. Đúng, đúng đây. Thầy đồ nói tiếp. Những viên ngọc nằm sâu trong đá. Viên đá bên ngoài đen đúa xù xì, thô cứng. Nhưng có thể bên trong nó chứa một viên ngọc lung linh đây. Con người cũng vậy. Không thể nhìn hình dáng bên ngoài mà đánh giá được người đó. Khi thầy đồ dứt lời, lũ học trò quay lại nhìn cậu bé với vẻ tò mò. Một cậu học trò nói,
nhưng cô nghĩ rằng thằng bé này thì làm sao mà biết viết được ạ? Tài nó ngắn thế kia.
Lúc này, cậu bé mới hiểu rằng câu chuyện hòn ngọc và viên đá là nói về cậu. Cậu giơ hai bàn tay ngắn ngủn lên nhìn, rồi bỗng nhiên chạy vụt đi. Đằng sau cậu, tiếng cười của lũ học trò vang lên ầm ĩ. Cậu bé chạy thẳng về nhà, lao vào ôm chầm lấy mẹ. Người mẹ cảm thấy bàn tay mình ướt ướt, ấm ấm, vội cúi xuống. Cậu con trai đang khóc.
Sao thế con? Con đang đi nghe thầy giảng bài kia mà.
Cậu bé sụt sịt kể lại cho người mẹ về câu chuyện viên ngọc và hòn đá. Người mẹ lặng đi không nói gì. Cậu giơ tay lên bảo mẹ.
Mẹ ơi, thế tay chân con chỉ là đá thôi hả mẹ? Cái hình dáng này không quan trọng hả mẹ? Không phải, không phải. Giọng người mẹ đanh lại gắt lên. Đôi mắt bà nhìn sâu vào mắt con trai. Không phải ngọc trong đá con ạ. Mà tất cả đôi chân, đôi tay, tất cả da thịt của con đều là ngọc quý đối với mẹ. Trí tuệ là ngọc quý, thì da thịt, thân thể cũng phải là ngọc quý. Con phải biết giữ gìn.
Cậu bé im lặng, mặc dù còn nhỏ, nhưng do đã nghe thầy đồ giảng nhiều, nên cậu hiểu được những lời mẹ nói. Cậu chia tay ra nhìn, rồi bỗng hỏi.
Nhưng mẹ à, có phải cha con là...
Mẹ cậu bé lắc đầu, buông tay con ra.
Để mẹ cho con xem cái này.
Người mẹ đi vào nhà. Bao năm nay, bà giấu kín một điều tự hào, không nói cho con biết, vì nghĩ con còn quá bé để hiểu những điều đó. Nhưng hôm nay, bà quyết định nói cho con biết. Cậu bé thấy mẹ cầm một cuốn sách cũ kỹ trở ra, liền hỏi.
Mẹ có cái gì đấy?
Người mẹ đưa cuốn sách cho con rồi nói.
Ngày mai, mẹ sẽ đi xin cho con theo học chữ với thầy đồ. Khi biết chữ, con sẽ đọc được cuốn sách này.
Cậu bé không hiểu ý mẹ, bà nói tiếp.
Con tên là gì nào? Con á.
Cậu bé ngạc nhiên hỏi lại.
Sao mẹ lại hỏi thế à? Thì con hãy trả lời mẹ đi. Con tên là gì? Dạ, con là Mạc Đỉnh Chi ạ. Đúng rồi, con là Mạc Đỉnh Chi. Còn đây.
Người mẹ cầm lấy cuốn sách.
Người viết cuốn sách này là Trạng Nguyên Mạc Hiền Tích. Trạng Nguyên Mạc Hiền Tích chính là ông tổ năm đời của con. Trước khi cha con mất, cha con đã bảo mẹ cất cuốn sách này để chờ trao lại cho con.
Cậu bé ôm lại cuốn sách. Mặc dù chưa biết đọc, nhưng cậu biết Trạng Nguyên Mạc Hiển Tích là ai. Vì thầy đồ thỉnh thoảng cũng hay nhắc đến các Trạng Nguyên cho lũ học trò nghe. Phép cộng liên hoàn. Mặc dù thầy đồ đã đe lũ học trò không được trêu chọc Mạc Đỉnh Chi, nhưng cứ hãy nhìn thấy cậu là chúng lại làm những động tác vung chân, vung tay, gãy đầu hay bóc chuối của loài khỉ. Cậu bé lẳng lặng tiến về cuối lớp. Hai cô học trò đang ngồi ở bàn cuối vội đứng dậy chuyển đi vì sợ ngồi học cùng với một con khỉ thì sẽ dốt thêm. Vì thế Mạc Đình Chi ngồi một mình một bàn. Do nhập học muộn nên thầy Đồ phải dạy riêng cho cậu học viết. Cậu bé học rất nhanh. Tất cả những chữ thầy viết mẫu một lần là cậu đều thuộc lòng và có thể nhắm mắt viết lại được. Thầy Đồ vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Ở nhà có ai dạy trò học viết thêm không?" Hỏi vậy, nhưng thầy cũng biết nhà Bạch Linh Chi chỉ có hai mẹ con. Cậu bé nói:
"Dạ, con chỉ học chữ với thầy thôi ạ."
Mỗi buổi học, thầy Đồ thường đưa cho cậu bé mấy trang sách để luyện chữ. Sau đó, ông mới lên giảng bài cho cả lớp. Lớp học xong, thầy Đồ lại quay xuống đọc và chữa lại bài chép cho Mạc Đình Chi. "Hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp về các phép tính." Nghe thầy Đồ nói vậy, lũ học trò lục tục lôi bàn tính gãy ra đặt lên bàn. Thầy Đồ nhìn cả lớp một lượt rồi nói: "Bây giờ, có một phép tính thế này, các trò thử tính xem." Thầy Đồ đặng hắn rồi nói tiếp: "Thời nhà Lý có một viên quan phủ độc ác, rất hay nhũng nhiễu dân chúng. Bao nhiêu thóc gạo trâu bò của dân chúng đóng thuế đều bị viên quan này chiếm lấy làm của riêng và nộp lại cho triều đình một ít. Viên quan bao với triều đình là vùng đó có rất ít người sinh sống, nên chỉ thu được thuế ít như vậy. Nhà vua liền sai một viên quan rất giỏi toán đến vùng đó để kiểm tra tình hình và ra lệnh sau 10 ngày phải xác định được viên quan phủ có lấy bớt thuế của dân hay không. Tuy nhiên, vùng đất ấy vốn là một vùng đất trù phú nên dân chúng rất đông đúc, nhà cửa mọc san sát. Cả vùng phải có đến vài ngàn nhà phải nộp thuế. Nếu mỗi nhà nộp 20 đấu thóc thì số thuế thu được là bao nhiêu?" Thầy Đồ dừng lại, một câu học trò hỏi ngay:
"Nhưng chúng ta phải biết có bao nhiêu nhà phải nộp thuế chứ ạ?"
"Đúng rồi." Thầy Đồ nói tiếp: "Viên quan cho người bí mật đi điều tra và biết được tổng cộng có 12.567 nhà phải nộp thuế. Tuy nhiên, công việc đó đã chiếm mất 9 ngày liền. Chỉ còn một ngày nữa là phải báo về cho nhà vua biết số lượng thuế có thể thu được ở vùng đó. Vậy số thuế sẽ thu được là bao nhiêu?" Tiếng thầy Đồ vừa dừng thì đám học trò đã gãy bàn tính tành tách, đang tập chép. Thầy thầy Đồ ra phép tính như vậy nên Mạc Đình Chi dừng lại. Cậu cũng lôi một cái bàn tính để cộng theo các bạn. Thầy Đồ đi đi lại lại giữa lớp, nhìn lũ học trò rồi khẽ lắc đầu:
"Thưa thầy, cứ công mãi như thế này thì sẽ hết hạt gãy ạ."
Một cậu học trò kêu lên. Các bạn khác cũng có cảm giác như vậy. Mỗi nhà phải nộp 20 đấu mà có tận 12.567 nhà.
"Cộng thế này thì mấy ngày cũng không xong được ạ."
"Nhưng viên quan đó chỉ có một ngày để cộng thôi." Thầy Đồ nói: "Nhà vua muốn đối chiếu số thuế đó với số thuế triều đình đã nhận để trừng trị viên tuần phủ tham lam. Chỉ có một ngày thôi, các trò nên nhớ. Chỉ có một ngày viên quan đó phải tính được 12.567 nhà đó nộp tổng cộng bao nhiêu thuế."
"Chắc chắn là không tính được à. Có những 12.567 lần gạt tính cơ."
Một cậu học trò nói.
"Nhất là lại trong một ngày ạ."
"Thế mà viên quan đó lại tính rất chính xác đây." Thầy Đồ nói. "Ông ta đã báo cáo về cho nhà vua biết đúng vào chiều ngày thứ 10.
"Thế thì chắc ông ta phải bắt cả nghìn người cùng ngồi cộng ạ."
Một học sinh hỏi. Thầy Đồ lắc đầu. Nhưng ông chưa kịp trả lời thì tiếng một học trò vang lên.
"Ông ta không nhờ ai cả, ông ta tính một mình."
Cả lớp giật mình quay lại. Người vừa nói đó chính là cậu bạn mới có khuôn mặt rất xấu xí. Thầy Đồ ngạc nhiên hỏi, Mạc Đình Chi, trò cũng biết Viên Quang đó à? Cậu bé gật đầu, giọng đầy tự hào.
Vâng, đó là Trạng Nguyên Mạc Hiển Tích ạ. Ông là người viết cuốn Toán Học Âm Dương.
Lũ học trò ngơ ngác, không hiểu cậu bé nói gì, còn thầy Đồ thì giật mình. Trò nói sao? Toán Học Âm Dương à? Sao trò lại biết? Ai nói cho trò biết?
Dạ, Trạng Nguyên Mạc Hiển Tích là ông tổ năm đời của con ạ.
Lũ học trò biết Trạng Nguyên Mạc Hiển Tích là ai, thế cho nên khi Mạc Đỉnh Chi nhận là cháu năm đời của Trạng Nguyên, thì chúng cười ầm lên. Thầy giáo trừng mắt, cả lớp im lặng. Thầy nói tiếp, trò là cháu năm đời của Trạng Nguyên Mạc Hiển Tích thật à. Mạc Đỉnh Chi cúi xuống lấy cuốn sách cũ trong ngăn bàn đưa ra. Thầy Đồ nhận lấy nhìn qua, mắt thầy sáng lên. Đúng là cuốn Toán Học Âm Dương, trò lấy đâu ra cuốn sách này?
Đó là mẹ đưa cho con ạ.
Trò đã đọc chưa?
Dạ.
Mạc Đỉnh Chi gật đầu.
Con đã đọc, nhưng không hiểu lắm.
Thế trò có biết Trạng Nguyên Mạc Hiển Tích làm thế nào để trong một ngày có thể tự mình tin được số thuê của 12.567 nhà không?
Trong cuốn sách này, con không thấy viết về cách tính ấy ạ.
Thầy Đồ không nói gì, quay lên phía trên.
Nếu là 12.567 lần gạt thật tính, thì bao giờ cho xong nhỉ?
Mạc Đỉnh Chi tự nghĩ vậy. Cậu xóa bàn tính đang gạt dở đi. Mỗi nhà phải nộp 20 đấu. Như vậy là lượng gạt hạt tính mỗi lần là như nhau. Sẽ có 12.567 lần gạt hạt tính như nhau. Vậy có cách nào tính nhanh hơn không nhỉ? Con số lần gạt hạt tính 12.567 lần là một con số quá lớn. Mạc Đỉnh Chi lắc lại bàn tính. Giọng thầy Đồ oan oan. Bây giờ không phải là 12.567 nhà nữa, chỉ có 30 nhà thôi. Các trò thử tính đi. Lũ học trò lại tính ào ào. 30 lần gạt què rất nhanh. Mạc Đỉnh Chi cũng mau chóng tìm ra được 600 đấu thóc phải nộp thuế. 20 đấu và 30 lần gạt què. Mạc Đỉnh Chi lộn lại. Vì số cộng vào là như nhau, nên cậu thử cộng 30 đấu với 20 lần gạt que xem sao. Thật ngạc nhiên, con số cuối cùng vẫn là 600 đấu. Trong đầu Mạc Đỉnh Chi bừng sáng lên. Cậu vội lắc bằng gãy đi rồi quay lại bài toán ban đầu. Cả lớp đều cộng ra được 600 đấu thóc. Thầy Đồ thấy Mạc Đỉnh Chi lê quay vẫn chưa giơ bảng tính lên, liền tiến đến. Trò vẫn chưa cộng xong à?
Dạ.
Mạc Đỉnh Chi giơ bảng lên.
Số lượng thuế phải nộp của 12.567 nhà là 251.340 đấu ạ.
Cả lớp quay lại nhìn Mạc Đỉnh Chi. Thầy Đồ gật đầu. Đúng là 251.340 đấu. Trò đã cộng ra rồi đấy. Làm sao trò lại có thể cộng nhanh như vậy?
Thưa thầy,
Mạc Đỉnh Chi đứng dậy.
Vì lượng cộng thêm vào 20 đấu là giống nhau, nên con lấy 12.567 cộng với 12.567, cứ cộng cho hết 20 lần, thì ra 251.340 đấu ạ. Sao lại cộng thế được?
Một cậu bạn nói.
Đúng đấy.
Một người khác chen vào.
12.567 là lần gạt que, chứ có phải là số được cộng đâu.
Mạc Đỉnh Chi làm đúng đấy. Thầy Đồ quay lại. Hôm nay, thầy sẽ dạy cho các trò cách tính cộng liên hoàn khi phải cộng nhiều lần và lượng cộng vào là bằng nhau. Sau này, từ phép cộng liên hoàn kết hợp với toán học âm dương của Trạng Nguyên Mạc Hiển Tích, Trạng Nguyên Mạc Đỉnh Chi đã tìm ra phép tính, có thể ngay lập tức tìm ra kết quả có một phép cộng hàng ngàn lần, những lượng cộng thêm giống nhau, và ngược lại, có thể tính được phép trừ hàng ngàn lần từ những lượng trừ đi giống nhau. Ngày nay, toán học gọi là phép nhân và phép chia. Phép chia bí ẩn. Mạc Đĩnh Chi học chữ rất nhanh. Sau một thời gian ngắn tập viết chữ riêng, cậu đã có thể học cùng với cả lớp. Từ khi Mạc Đĩnh Chi giải được bài toán cộng liên hoàn, các bạn nhìn cậu với ánh mắt khác hẳn, nhất là khi thầy giáo khẳng định cuốn sách của cậu chính là cuốn toán học âm dương của Trạng Nguyên Mạc Hiển Thích. Dù không tin Mạc Đĩnh Chi là cháu năm đời của Trạng Nguyên, nhưng lũ trẻ không còn trêu chọc cậu nữa. Cả lớp xúm xích tranh nhau ngồi cùng bàn với cậu bạn mới. Thấy cậu chăm học, mẹ cậu rất mừng. Bà muốn con ở nhà chuyên tâm đọc sách, chứ không cần phải vào rừng lấy củi nữa. Mạc Đĩnh Chi lắc đầu.
Vừa lấy củi, con cũng vừa học được, mẹ không phải lo.
Mạc Đĩnh Chi nhét cuốn sách vào lưng, rồi vào rừng lấy củi. Khi nào đến chỗ rừng quang, cậu lại lấy sách ra, vừa đi, vừa đọc. Cho đến khi bị một cành cây quất vào mặt, cậu mới lại cất đi. Khi chặt củi xong, vác lên vai, cậu lại lấy sách ra, vừa cõng củi vừa đọc. Nhiều lần do mãi đọc không nhìn thấy đường, cậu bị cành cây cào vào mặt. Mạc Đĩnh Chi liền lấy dao chặt một cành cây nhỏ cứng cắm lên bó củi. Cành cây ấy chĩa về phía trước, cành cây ấy sẽ mắc vào những cành cây ven đường, khiến cho bó củi bị giật lại một cái. Lúc đó Mạc Đĩnh Chi sẽ biết mà tránh. Kiếm củi được, hai mẹ con lại mang tới bán cho một gia đình giàu có trong vùng. Ông ta không tính từng bó củi mà tính theo công từng ngày. Mỗi ngày người mẹ kiếm được bao nhiêu củi mang về sẽ được tính một công bằng một đấu thóc. Mạc Đĩnh Chi nhỏ hơn thì chỉ được tính một nửa đấu thóc một ngày. Vì buổi sáng bận đi học nên bó củi cậu kiếm buổi chiều chỉ được tính một phần nhỏ, một phần tư của đấu thóc. Cứ sau 10 ngày, chủ nhà lại tính công một lần và xúc thóc trả cho mẹ con Mạc Đĩnh Chi. Người chủ vác bao thóc ra, rồi lấy đấu gỗ đồng 10 đấu vào bao. Đồng xong, ông ta định đứng dậy thì Mạc Đĩnh Chi nói:
"Thưa bác, còn số thóc của cháu ạ."
"Ta quên mất." Người chủ nói:
"Cháu chỉ kiếm củi buổi chiều thôi có đúng không? 10 buổi tất cả à? Thế là bao nhiêu thóc nhỉ?" "Mỗi buổi cháu kiếm được một nửa của một nửa đấu thóc à?" Mạc Đĩnh Chi nói: "Cháu làm 10 ngày, tức là có 10 nửa của một nửa đấu thóc à?" "Thế là bao nhiêu?"
Người chủ hỏi.
"Mấy đấu tất cả?"
Câu hỏi khiến Mạc Đĩnh Chi giật mình không trả lời được. Người mẹ nói ngay.
"Dạ, cháu nó được 2.5 đấu ạ."
Người chủ đong 2.5 đấu thóc vào bao rồi quay lại cậu bé.
"Nghe nói cháu theo học thầy đồ rồi mà vẫn không biết tính à?"
Xua cả con đường về nhà, đi sau mẹ, Mạc Đĩnh Chi ngẫm nghĩ về câu nói đó. Không phải là cậu không biết tính ra được 2.5 đấu thóc, nhưng điều cậu không hiểu là phải làm phép tính như thế nào. Người mẹ quay lại, thấy mặt con đăm chiêu liền hỏi:
"Sao thế con? Lúc nãy làm sao mẹ tính ra 2.5 đấu thóc à?"
Mạc Đĩnh Chi hỏi.
"Con làm công bằng một nửa của mẹ đúng không? Một nửa là 5 đấu, nhưng con chỉ đi kiếm củi buổi chiều nên tính được một nửa số đó. Thế không phải là 2.5 là gì?" "Nhưng tính bằng một phép tính thì như thế nào ạ?" "Cái đó con phải hỏi thầy đồ, mẹ không biết."
Hôm sau, Mạc Đĩnh Chi kể lại câu chuyện đó cho thầy đồ nghe. Kể xong, cậu nói:
"Con cũng có thể tính ngay ra được là 2.5 thóc. Nhưng nếu viết thành phép tính thì phải làm thế nào ạ?"
Thầy đồ nhìn cậu bé rồi nói: "Để ta giải thích cho trò." Thầy đồ cầm một quả chuối lên rồi nói: "Nếu ta bẻ đôi quả chuối này, ta sẽ có 2 nửa quả chuối đúng không? Quả chuối là 1, thì 1 nửa của 1 sẽ là bao nhiêu? Trò dùng bàn gãy chia đi." Mạc Đĩnh Chi dùng bàn gậy để tính. Một lát sau cậu nói,
dạ, nếu vay thêm một hạt ở hàng kế bên thì mới chia được thành năm ạ.
Thầy Đô, đúng vậy, để đánh dấu việc vay thêm một hạt đó thì chúng ta dùng dấu phẩy ở phía trước số 5. Một nửa của 1 là 0,5. Tương tự như thế, một nửa của 0,5 sẽ là 0,25. Còn có 10 lần 0,25 quả chuối. Nếu cộng lại thì sẽ ra 2,5 quả chuối, tương đương với 2,5 đấu thóc. Mặt Rinh Chi không nói gì, cậu vô cùng ngạc nhiên về những con số kỳ lạ đó. Thầy Đồ nói, trong cuốn toán học âm dương có nhắc đến các số nhỏ hơn 1. Trò đọc kỹ cuốn sách đó đi. Mặt Đính Chi đọc đi đọc lại cuốn sách. Đọc xong, cậu vớ lấy bàn tính gãy để thử thực hiện các phép tính. Nhưng cậu bé vô cùng ngạc nhiên vì bàn tính gãy lại cho một kết quả hết sức kinh ngạc. Mặt Đính Chi xóa đi để tính lại. Trạng nguyên mặt hiển tích có viết rằng với các lượng ít hơn 1 thì các phép tính sẽ có quy lực hoàn toàn khác. Mạc Hiển Tích thức cả đêm để làm phép tính. Sáng hôm sau, cậu đến nhà thầy Đồ thật sớm. Cậu bé mang bàn gậy đến. Thầy Đồ hiểu ngay. Cậu hỏi, trò tính gì vậy?
Thưa thầy, Mạc Hiển Chi nói, nếu con có nửa quả chuối mà chia cho 2 người thì một người được 0,25 quả chuối, đúng không ạ?
Đúng thầy.
Nhưng giả dụ, Mạc Đình Chi giơ tay lên, con có nửa quả chuối, con lại chia cho một nửa người, thì kết quả sẽ là bao nhiêu ạ?
Sao lại chia cho một nửa người? Thầy Đồ ngạc nhiên hỏi lại.
Con giả dụ vậy,
Mạc Đình Chi nói,
trong toán học âm dương có nói rằng, nếu có cách chia được các lượng nhỏ hơn 1 với nhau, thì kết quả thu được bao giờ cũng lớn hơn cái lượng mang ra chia.
Ta cũng đọc được điều đó. Thầy Đồ ngẫm nghĩ, một nửa quả chuối chia cho một nửa người à?
Con chia ra kết quả là một quả chuối thầy ạ. À.
Mặt Đỉnh Chi kêu lên.
Nhưng như thế thì tại sao lại có thêm nửa quả chuối nữa? Thực tế ban đầu chỉ có nửa quả thôi thầy ạ. À.
Thầy Đồ im lặng, ông cũng không giải thích được điều này. Mạc Đình Chi sốt ruột.
Ban đầu, con chỉ có nửa quả, rõ ràng là nửa quả. Nhưng khi chia cho một nửa người thì lại thành một quả. Vậy tại sao có thêm nửa kia?
Thầy Đồ lặng đi rồi lắc đầu, đặt tay lên vai cậu bé. Đúng là ta cũng không giải thích cho con được. Theo ta, con nên sang vùng Hải Linh theo học với thầy Đồ Nguyễn Nam. Thầy Nam có thể giúp con trả lời những câu hỏi thế này. Ở đây, ta chỉ có thể dạy con biết đọc chữ thôi. Mặt Đính Chi im lặng, trong đầu cậu vẫn vang lên câu hỏi về nửa quả chuối bí ẩn kia. Theo lời khuyên của thầy Đồ, người mẹ lặng lội đưa con sang vùng Hải Linh theo học với thầy Đồ Nguyễn Nam. Sau này, chính thầy Đồ Nguyễn Nam là người giúp Mạc Đình Chi lập ra các phép tính để có thể tính mà không cần dùng đến bàn gãy hạt nữa. Thế gian hài hòa. Vì xa nhà nên Mạc Đình Chi phải trọ học ở nhà thầy Đồ Nguyễn Nam. Khu phòng trọ được xây nối dài với phòng học lớn. Cứ 2 học trò trọ một phòng. Mạc Đình Chi trọ cùng với Sào Vây, một cậu bạn lớn tuổi nhất, nhưng có học giỏi nhất lớp. Thầy Đồ có ý cho Mạc Đình Chi ở cùng là muốn Sào Vây kìm cặp thêm cho bạn mới nhập học. Thường thường, thầy Đồ để cho Sào Vây lên giảng kinh sách cho các bạn nghe. Chỉ khi nào gặp những câu văn khó thì ông mới giải thích. Thấy cậu bé mặt mũi xấu xí, hình dung quái dị, Sào Vây tỏ vẻ không vui. Cậu ta chỉ khẽ gật đầu khi Mạc Đình Chi chào rồi quay đi đọc sách. Cậu ta đã vượt qua kỳ thi hội, đang ôn luyện để chờ triều đình mở khoa đình sẽ ra ứng thí. Ban ngày, Sào Vây thay thầy dạy cho lũ học trò nhỏ. Ban đêm, thầy Nguyễn Nam sẽ trực tiếp dạy cho cậu ta. Buổi tối đổ xuống, Sào Vây khiều ngọn nến cháy to lên, kéo ra một cái đùng lớn ở giữa phòng. Thầy Đồ bước vào, nhìn quanh rồi ngồi xuống cái đùng. Sào Vây định ra hiệu cho cậu bé ra khỏi phòng thì thầy Đồ ngăn lại. Kệ, cho cậu ta ở đó. Mạc Đình Chi nép hẳn vào một góc phòng, ướp cuốn sách sát ngọn nến để đọc. Nhưng thực ra đầu óc cậu đang căng lên. Cậu rất tò mò, muốn biết xem một người đã đỗ kỳ thi hội thì sẽ học như thế nào. Giọng thầy Đồ vang lên điều điều. Vật chất trong thế gian này không mất đi đâu hết. Còn hãy tưởng tượng vật chất của thế gian cũng như nước trong dòng sông. Dòng nước ấy có cuốn đi thì nước ở nơi khác lại đổ về. Có bốc lên trời thì mưa lại rơi xuống. Vật chất không mất đi mà chỉ luân chuyển giữa các vị trí khác nhau. Cứ một vật dời đi thì một vật khác sẽ đến thay thế. Nhưng thưa thầy, Sao Vây hỏi, có một vật nào trên thế gian này mất đi mãi mãi không? Không có một vật nào mất đi mãi mãi cả. Giọng thầy Đồ quả quyết, nó có thể thay hình đổi dạng, thay đổi vị trí, nhưng đã tồn tại trên thế gian này thì không bao giờ mất đi cả. Đây chính là đạo lý của vạn vật. Vạn vật có từ thời sơ khởi và cứ tồn tại mãi như thế. Mạc Linh Chi ù hết tai, cậu vô tình buộc miệng.
Thế con hổ ăn thịt con nai thì sao thưa thầy?
Mạc Linh Chi hỏi.
Con nai ấy đã bị nuốt vào bụng con hổ thì nó làm sao có thể tồn tại mãi mãi được ạ?
Sào Vây quay lại tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn thay thầy trả lời.
Con hổ ăn thịt con nai đó,
con người lại ăn thịt con hổ. Nếu con người không ăn thịt con hổ thì sau khi chết con hổ cũng trở thành cát bụi cậu bé ạ. Mọi vật sau khi tàn rửa đều trở về cát bụi hết, cả con hổ, cả con nai và cả chúng ta nữa. Mọi vật trên thế gian này đều được nhào nặn từ cát bụi và sẽ trở về với cát bụi. Cát bụi là cái gốc của vạn vật.
Thầy Đồ lắc đầu.
Nếu cát bụi là gốc của vạn vật thì chúng ta học chữ thánh hiền làm gì? Chính vì muốn chứng minh rằng con người không từ cát bụi mà bao nhiêu bậc hiền nhân đã viết sách để lại cho hậu thế.
Thầy Đồ nhìn cậu học trò mới.
Trò thấy đây, mùa đông cây cối đều lụi tàn hết. Những cây lá, những bông hoa đều tàn rửa hết. Nhưng khi mùa xuân tới, chúng lại đâm chồi nảy lọc, cành lá xum xuê. Những cây lá từ đâu tới vậy? Chính là những cây lá cũ đã quay trở lại với một hình thức khác, tươi non hơn. Con nai bị con hổ ăn thịt cũng giống như cây lá bị mùa đông làm úa tàn đi. Nhưng rồi con nai ấy sẽ xuất hiện dưới hình dáng của một con nai khác.
Thôi, Sao Vây nhìn cậu bé, em đọc sách đi, đừng hỏi lung tung nữa.
Nhưng điều thầy Đồ vừa nói khiến cậu bé không thể ngồi im. Mạc Đình Chi nhìn thầy Đồ.
Con có thể hỏi thầy một câu không ạ?
Thầy Đồ gật đầu.
Trò cứ hỏi đi.
Mạc Đình Chi vội kể lại phép tính của mình. Kể xong cậu nói.
Con vẫn không hiểu tại sao lại xuất hiện một nửa quả chuối nữa. Thực sự con chỉ có một nửa quả thôi.
Sao Vây trố mắt nhìn cậu bé. Câu hỏi quá hóc búa. Thầy Đồ Nguyễn Nam nhìn cậu bé chơi lâu rồi nói.
Ai đã dạy cho trò phép tính đó?
Dạ.
Mạc Đình Chi nói.
Con tự nghĩ ra.
Nguyễn Nam đứng dậy đi vòng quanh phòng. Lát sau, ông mới quay lại nhìn cậu bé.
Sự vật trong thế gian vốn hài hòa, không bao giờ để chỗ nào khuyết thiếu cả. Khi trò gia dụ có một nửa người để trò chia nửa quả chuối cho, thì trò đã gia dụ có một sự khiếm khuyết của tự nhiên rồi. Nếu thế gian cảm thấy ở một vị trí nào đó bị khuyết thiếu, thì ngay lập tức nó sẽ bù đắp lại. Rồi lấy nửa quả chuối chia cho nửa người, thì có kết quả là một quả đúng không? Nếu trò lấy một quả chia, thì kết quả sẽ là hai quả. Trò có thể lấy bất kỳ con số nào hay lượng nào, rồi mang ra chia cho một lượng nhỏ hơn một, thì bao giờ cũng thu được một kết quả lớn hơn chính cái lượng mà trò đã mang ra chia. Trò thử lại xem.
Mặc Định Chi thử lại, cậu giật mình vì thầy đồ đã nói đúng. Cậu có thể lấy bất kỳ một số nào chia cho một lượng ít hơn một, thì bao giờ cũng thu được một kết quả nhiều hơn chính số ấy.
Mặc Định Chi tròn mắt nhìn thầy, trong khi Sào Vây không hiểu gì hết, đứng sững như trời trồng.
Thầy đồ không để ý đến Sào Vây, ông cũng bị cuốn hút vào câu chuyện của cậu học trò mới.
Tại sao kết quả lại lớn hơn cái phần mang đi chia ban đầu? Phần lớn hơn đó ở đâu?
Mặc Định Chi cúi xuống, trong đầu cậu những câu hỏi như đang nhảy múa. Nguyễn Nam bỗng cảm thấy quý mến cậu học trò mới một cách kỳ lạ. Ông nói,
trò cứ nghĩ đi, để ta dạy Sào Vây xong sẽ nói chuyện tiếp.
Mặc Định Chi nghĩ ngợi liên miên, giọng thầy đồ vang lên điều điều bên cạnh nhưng không lọt vào tai cậu nữa. Mặc Định Chi cứ nghĩ mông lung cho đến khi cậu cảm thấy ngọn lửa cứ mờ dần rồi vụt tắt. Hóa ra ngọn nến đã cháy hết. Trời gần sáng, Sào Vây đã ngủ im, hơi thở khe khẽ. Thầy đồ Nguyễn Nam vẫn ngồi im trong bóng tối. Khi dạy Sào Vây xong, ông quay lại thì nhìn thấy cậu bé vẫn chìm trong suy nghĩ. Sào Vây định đánh thức bạn dạy, nhưng thầy đồ ra hiệu để yên cho Mặc Định Chi suy nghĩ. Ông cứ ngồi im giữa phòng cho đến khi nến cháy hết.
Thưa thầy!
Mặc dù không nhìn thấy thầy, nhưng cậu vẫn tin ông đang ở trong phòng.
Nguyễn Nam đáp lại, ta vẫn đang nghe đây.
Khi chúng ta mang một lượng hoặc một con số đi để chia cho một vật khác, thì tức là chúng ta đã làm thiếu hụt chính nó. Tự nhiên lập tức bù đắp lại một lượng ngang bằng với lượng chúng ta đã mang đi. Nhưng cái lượng ấy lại chia cho một vật hay một lượng khiếm khuyết, không đầy đủ, nên vật đó tiếp nhận không hết lượng chia cho. Phần dư ra cộng với phần thiên nhiên bù đắp vào tạo thành một lượng lớn hơn lượng ban đầu.
Mạc Định Chi nói xong liền im lặng, không gian vô cùng yên tĩnh. Cậu nghe thấy hơi thở của thầy đồ mạnh lên, dường như ông đang sững sờ vì điều gì đó.
Trò có những ý nghĩ kỳ lạ lắm, nhưng đó dường như chính là bí mật luân chuyển của vạn vật trong thế gian này đấy. Những phép tính chẳng qua là cách để chúng ta hiểu các bí mật của đời sống. Trước đây, Trạng Nguyên Mạc Hiện Tích cũng có những ý tưởng kỳ lạ như thế này.
Đó là ông tổ năm đời của con,
Mạc Đính Chi kêu lên đầy tự hào.
Ta nhớ ra rồi, giọng thầy đồ vang lên. Mẹ trò đã nói với ta hôm đến xin cho trò học. Hãy cố lên, trò cố học để xứng đáng với tổ tiên của mình.
Dòng sống vô biên.
Thầy đồ Nguyễn Nam đã từng thi đỗ nhưng không ra làm quan. Ông hiểu nếu muốn đi thi thì Mặc Định Chi không chỉ học mỗi môn toán mà còn học thêm nhiều điều khác nữa. Nhưng cậu bé không thích học kinh sách mà chỉ chăm chăm đọc những cuốn sách viết về các phép tính.
Thầy đồ lắc đầu. Toán học cũng chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống thôi. Trò phải học thêm nhiều điều nữa thì mới có thể ứng thi được.
Cậu dẫn cậu bé vào phòng sách của mình. Cả một kho sách khổng lồ hiện ra trước mắt Mặc Định Chi.
Nguyễn Nam từng xuống kinh ứng thí nên ông tìm được rất nhiều cuốn sách quý.
Từ hôm nay, trò có thể vào đây đọc bất cứ cuốn sách nào mà trò muốn.
Thầy đồ nói,
sau khi đọc xong một cuốn sách, trò hãy cho ta biết cuốn sách đó nói gì.
Nói xong, ông bỏ ra ngoài để mặc cậu bé đứng một mình với những kệ sách cao ngất. Mặc Định Chi run người vì có quá nhiều sách quý, có cả những cuốn mà thầy đồ ở làng hay nhắc đến. Cậu lấy cuốn Nam Hoa Kinh của Trang Tử rồi quay về phòng trọ. Đêm hôm trước, Sao Vây không ngủ mà nằm im lắng nghe câu chuyện giữa thầy đồ và cậu bé. Mặc dù không hiểu rõ ràng những lời Mặc Định Chi, nhưng qua giọng nói của thầy đồ, cậu ta biết thầy tỏ ra rất quý cậu bé. Sao Vây nhìn cuốn sách cậu bạn mang về rồi lắc đầu nói: "Cuốn sách đó không dễ đọc đâu, ta đọc vài mươi lần rồi mà vẫn không nắm hết được ý tứ của Tràng Tử. Nam Hoa Kinh quả là rất khó đọc, những ý tưởng hư ảo, mờ mịt, không rõ ràng. Càng đọc, cậu càng cảm thấy chữ nghĩa rối loạn. Đọc đến đoạn giấc mơ hóa bướm của Tràng Tử, Mạc Đình Chi không hiểu chi hết. Cậu quay sang hỏi Sao Vây: "Tại sao Tràng Tử lại viết là không biết mình hóa bướm hay bướm đang hóa mình? Con người thì phải hiểu rõ cuộc sống của mình chứ." "Giấc mộng Trang Tử phải không?" Sao Vây tỏ ra vui vẻ khi thấy cậu bé không hiểu được. "Đời người là huyễn hoặc, có không không. Con người ta không thực sự biết được mình có phải là chính mình hay chỉ là một giấc mơ nào đó." Mặc Định Chi lắc đầu: "Em thì không nghĩ thế. Trang Tử với cánh bướm giống như số dương với số âm, luôn luôn gắn liền với nhau. Nhưng rõ ràng chúng ta phải phân biệt được đâu là số âm, đâu là số dương chứ."
Do thích tìm hiểu về toán học nên Mạc Đình Chi luôn bị ám ảnh bởi các phép tính. Đọc cuốn sách nào, cậu cũng tưởng tượng rằng cuốn sách đó viết về các con số, các phép tính. Thầy đồ Nguyễn Nam biết được điều đó mỗi khi cậu bé đọc xong một cuốn sách. Ông nghĩ cách làm sao để khiến cho Mạc Đình Chi có thể hiểu rằng ngoài toán học còn có rất nhiều điều khác mà cậu bé cần phải học. Một buổi chiều xuân lắng gió, những vạt hoa dại đủ màu sắc trải một thảm rực rỡ chạy dọc suốt hai bên bờ sông. Lũ học trò lục tục chạy theo thầy đồ, thỉnh thoảng ông cũng dẫn chúng ra ngoài chỉ cho chúng biết những địa thế núi non, những cách bày trận trong binh thư để giữ đất nếu như có quân địch kéo đến. Mạc Đình Chi tỏ ra không thích thú những thế trận ấy. Cậu đi lùi lại, ngắm dòng sông xanh ngắt chảy hiền hòa giữa đôi bờ tràn đầy hoa dại. Sao Vây giơ tay chỉ hình dải đất uốn khúc, nhô một mỏm đất cao lên cho lũ học trò nhìn rồi nói: "Thế đất kia gọi là thế rồng thăng, hở hết cả vây cánh. Người xưa cho rằng nếu chưa thoát khỏi thế gian mà đã lộ hết ra như thế là không tốt." "Sao Vây," tiếng thầy đồ cất lên, "con rồng là loài vật không có thật, trò không nên bị mê hoặc bởi những điều đó." Ông nhìn lũ học trò: "Cảnh đẹp quá, mỗi trò làm một bài thơ đi." Sao Vây ngắm nhìn trời đất, dòng sông rồi ứng khẩu đọc một bài thơ, đại ý nói rằng cảnh đẹp nhưng con người không vì thế mà sao nhãng mục đích học hành để ra làm quan sau này. Thầy đồ khẽ gật đầu rồi quay lại hỏi Mạc Đình Chi: "Thế còn trò?" Mạc Đình Chi cũng ứng khẩu một bài thơ: "Chơi vơi khối biết khung trời, chiều xuân nước gợn sông trôi lững lờ. Đầu tường quả réo vần ô, nhạn xa đồng vắng tiễn đưa mây về. Thuyền câu đốm lửa lập lòe, tiếng tiều văng vẳng bờ khe hát buồn. Mặt rầu lữ khách cô đơn, tàn tàn hơi rượu đỡ cơn rét chiều." Cậu vừa đọc xong thì lũ học trò vỗ tay rào rào. Thầy đồ lắc đầu: "Ý đẹp, lời hay, nhưng bài thơ của con không có sức sống. Con đứng bên ngoài để viết về cuộc sống chứ không phải hòa mình vào bên trong nó." Thầy đồ hiểu Mạc Đình Chi còn lệ thuộc vào sách vở, nên ông nhìn sâu vào mắt cậu rồi chỉ tay vào dòng sông: "Con nhìn đi, hai bên bờ sông hoa cỏ tràn đầy, một bên lở, một bên bồi."
"Đúng rồi," Mạc Đình Chi reo lên, "nó tương ứng với số âm và số dương thầy ạ." "À,
có thể," thầy đồ nói, "nhưng cả số âm hay số dương thì vẫn chưa phải là đời sống thực. Mọi sách vở
cũng chỉ như hoa cỏ trên bờ sông vậy thôi. Đời sống của trò, của ta, của dân chúng chính là dòng sông đang cuộn chảy vô biên kia. Những bí mật của nó mới chính là điều chúng ta cần phải hướng tới. Những bí mật đó thì không cuốn sách nào, không phép tính nào có thể giải thích được. Nhưng chúng ta có thể biết được nó nếu chúng ta hòa mình vào dòng sống đó.
Nhưng làm thế nào để hòa mình vào cuộc sống thực sự?
Điều đó thì không ai dạy cho các trò được. Tự bản thân mỗi người phải tự rèn luyện trí thức cũng như cảm xúc của mình. Một khi trí thức và cảm xúc ấy tràn đầy, con người sẽ nhận thấy mình đang tuôn chảy giữa dòng sống vô biên của thế gian. Thầy Đồ tìm được cách giúp Mạc Đĩnh Chi thoát khỏi những ám ảnh về các phép tính. Mỗi ngày, ông bắt học trò viết một bài thơ hay là một bài phú. Việc làm thơ hay viết phú khiến cho cậu phải lặng im suy nghĩ rất lâu. Những hình ảnh thân thuộc và sống động của tuổi thơ, của đời sống làng quê luôn được tái hiện lại. Điều đó giúp cho tâm hồn Mạc Đĩnh Chi tìm được sự hài hòa. Hoa sen trong giếng ngọc. Lớp học của thầy Đồ Nguyễn Nam có thêm hai người vượt qua được kỳ thi hương và thi hội, đó là Mạc Đĩnh Chi và Như Đan. Thầy Đồ tạm dừng không nhận thêm học trò mới. Ông chỉ dạy riêng cho Mạc Đĩnh Chi, Như Đan và Sào Vây để giúp họ chờ ngày triều đình mở khoa thi đình sẽ lên kinh ứng thí. Nguyễn Nam hiểu chúng quan trường rất phức tạp nên ông luôn dặn ba học trò rằng thiên hạ thay đổi như nước trong dòng sông vậy. Nếu các trò thấy chí hướng của mình là đúng thì hãy làm theo đến tận cùng. Đừng vì bất cứ lý do gì mà thay đổi, bởi nếu thay đổi các trò sẽ không còn là bản thân mình nữa. Năm Giáp Thìn 1304, niên hiệu Hưng Long thứ 12, đời vua Trần Anh Tông, triều đình mở khoa thi đình. Cả ba cậu học trò cùng lên kinh ứng thí. Mạc Đĩnh Chi làm bài rất nhanh, vào trường thi được một lát là cậu đã mang quyển lên nộp. Quan coi thi kinh ngạc, nhận lấy rồi đọc qua. Bài văn sâu sắc, ý văn kỳ lạ, bay bổng, hơi văn cuồn cuộn hùng mạnh. Bài thi của Mạc Đĩnh Chi được chấm cao nhất và chuyển lên cho nhà vua lãng qua. Vua Trần Anh Tông rất thích bài văn đó nên lập tức cho triệu người trò đó vào. Nhưng khi thấy Mạc Đĩnh Chi tướng mạo xấu xí dị thường, nhà vua phất tay ra hiệu cho lui và cố ý không muốn để Mạc Đĩnh Chi đổ trạng nguyên. Mạc Đĩnh Chi biết vì tướng mạo của mình nên nhà vua mới đổi ý như vậy, liền thu dọn hành lý, quay về quê. Từ lúc Mạc Đĩnh Chi được vua triệu vào, Sào Vây và Như Đan đoán được cậu bạn sẽ đổ trạng nguyên. Thế nên khi thấy Mạc Đĩnh Chi thu dọn hành lý, hai người ngạc nhiên xúm lại hỏi. Khi hiểu chuyện, Sào Vây nói: tướng mạo con người là do trời đất ban cho, còn ngôi vị trạng nguyên là do cậu học hành chăm chỉ mà đạt được. Trước khi đi, thầy đã chẳng dặn rằng chúng ta phải làm đến cùng những điều chúng ta cho là đúng ư? Phải tìm cách cho nhà vua hiểu. Như Đan nói xen vào: công danh phú quý đã đến tay, chỉ một chút nữa là có được, sao Đĩnh Chi lại nản chí sớm thế? Mạc Đĩnh Chi bất chợt cười vang: công danh phú quý thì có nghĩa gì? Tất cả đều là cát bụi thôi. Ta vốn không có chí làm quan, chỉ thích về quê dạy chữ cho lũ trẻ. Ta chỉ buồn vì nhà vua trọng cái bề ngoài như thế, thì lấy đâu ra trung thần mà phò giúp đại việc nguy mất. Sào Vây nói: nếu quay về bây giờ thì phụ công thầy. Thầy nói rằng nếu Đĩnh Chi làm quan thì dân chúng sẽ được nhờ. Mạc Đĩnh Chi im lặng một lúc rồi nói: được, để tôi thử xem. Mạc Đĩnh Chi vung bút, một loáng đã viết xong bài phú. Như Đan và Sào Vây đọc rồi cùng trầm trồ: quả là thần bút. Sào Vây liền tìm người nhờ dâng bài phú lên vua Trần Anh Tông. Bài phú về hoa sen giếng ngọc viết: khách có kẻ, nhà cao tựa ghế, Trưa hạ nắng hồng, ao trong ngắm làng nước biếc, nhạc phủ vịnh khúc phù dung. Chợt có người mặc áo quê, đội mũ vàng, tiên phong đạo cốt, khác xa trần gian, hỏi ở đâu lại, rằng từ Hoa Sen. Bèn bắt ghế, bèn mời ngồi. Dưa Đông Lăng đem cắt, quả giao trì đem mời. Bèn sang sảng hỏi, bèn ha hạ cười. Đoạn rồi, trông khách mà rằng, anh cũng là người quân tử ở Hoa Sen đó chăng? Ta có giống lạ trong ống áo này, chẳng phải như Đào Trần Lý Tục, chẳng phải như Trúc Cõi Mai Gầy. Câu kỹ phòng tăng khó sánh, mẫu đơn đất lạc nào tày. Dậu đào lệnh khúc sao ví được, vườn linh quang lang khó sánh thay. Ấy là giống sen dưới ngọc ở đầu núi Thái Họa đây. Khách rằng, lạ thay, có phải người xưa từng bảo, ngói như thuyền mà hoa như mười trượng, lạnh như sương mà ngọt như mật đó ư? Trước vẫn nghe tiếng, nay mới thấy thật. Đạo sĩ lòng vui hớn hở, lấy trong ống áo bày ra. Khách vừa trông thấy, lòng ngậm ngùi thay. Giấy mười thước xếp sẵn, bút năm sắc thấm ngay. Làm bài ca rằng, thủy tinh gác để làm cung, cửa ngoài lóng lánh bao vòng lưu ly, bùn thời tán bột pha lê, hạt trai làm mốc dầm về tưới cây. Mười hương thơm ngát từng mây, Ngọc Hoàng nghe cũng rủ đầy tình thương. Lạnh lùng hạt quế không hương, Tố Nga lại nổi ghen tuông đất trời. Bãi sông hái cỏ dạo chơi, bến tương lúng những trong vời tương phi. Giữa dòng lơ lửng làm chi, nhà xưa sao chẳng về chi cho rồi. Há rằng trống trải bất tài, thuyền quyên lắm kẻ lỡ thời thương thay. Nếu ta giữ mực thẳng ngay, mưa sa gió táp xem nay cũng thường. Sợ khi hạt thấm phai hương, mỹ nhân đến lúc muộn màng hết xuân. Đạo sĩ nghe mà than rằng, sao mà anh lại ai oán như thế? Anh không thấy hoa tư vi trên ao Phượng Hoàng, hoa hồng dược trước thềm Ngọc Đường đó sao? Địa vị cao cả, danh tiếng vẻ vang, triều đình minh thánh chúng ta đều được quý, cõi nhân danh anh đi mãi sao đang? Khách bấy giờ nghe lọt mấy lời, đem lòng kính ruột, ngâm thơ đình thượng của Thành Trai, họa câu phong đầu của Hàng Vũ, gõ cửa Thiên Môn, giải tức lòng, kính chưng bài Ngọc Tỉnh Liên Phú. Đọc xong bài phú, vua Trần Anh Tông chực mình, chút nữa thì trẫm đã uổng phí cả một rừng cột của nước nhà. Liền triệu Tân Trạng Nguyên, Mạc Đỉnh Chi vào chầu. Lưỡng Quốc Trạng Nguyên là người thông hiểu kinh sách, lại ứng đối nhanh, nên Trạng Nguyên Mạc Đỉnh Chi nhiều lần được triều đình cử đi sứ nhà Nguyên. Một lần, đoàn đi sứ đến cửa phổ quá muộn, cửa đã đóng lại, quân lính nhất định bắt đoàn sứ thần của Đại Việt phải chờ đến ngày hôm sau. Trạng Nguyên liền tiến đến phía trước, lấy quạt đập vào cánh cửa và bảo, Trạng Nguyên Đại Việt đã đến đây, sao không mở cửa ra? Tài học của Mạc Đỉnh Chi không chỉ vang danh khắp cõi Đại Việt, mà ngay cả người phương Bắc cũng biết đến. Thấy Trạng Nguyên nói thế, từ trên tháp canh, một tờ giấy lớn thả xuống, một tên lính gọi to, nếu Trạng Nguyên đối được, thì xin mở cửa ra ngay. Mạc Đỉnh Chi liếc mắt, vế đối cực khó với bốn chữ quan và ba chữ khóa. Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan. Tức cửa ai trễ, cửa quan đóng, mời khách qua đường cứ qua. Mặc dù không thể đối được ngay, nhưng Trạng Nguyên Mạc Đỉnh Chi vẫn phất tay áo. Xuất đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối. Ra với đối dễ, đối câu đối khó, xin mời đối trước. Một lúc sau, cánh cửa từ từ mở ra. Một người tùy tùng thấy vậy liền hỏi, thưa Trạng Nguyên, tôi thấy vế đối ấy không chuẩn lắm, Sao quân Nguyên lại mở cửa quan cho chúng ta đi?
Mạc Đình Chi gật đầu. Quả thực, đó là một vế đối rất khó. Ta chưa nghĩ ra được. Một vị quan ngoài biên ải mà cũng có nhiều chữ nghĩa như thế này, thì chúng ta đi sứ phải cẩn trọng. Biết tài học của Trạng Nguyên Mạc Đình Chi, nên triều đình nhà Nguyên bố trí nhiều người giỏi, ăn mặc làm dân thường, ở quanh nơi đoàn sứ Đại Việt ở. Nhà Nguyên muốn chứng tỏ cho Trạng Nguyên Đại Việt biết rằng một người dân bình thường của nhà Nguyên cũng có thể đối đáp chữ nghĩa. Một lần, Mạc Đình Chi cởi lừa đi, chẳng may chạm phải ngựa của một người khác. Con ngựa chồm lên chút nữa thì hất người ngồi trên lưng xuống. Ông ta kìm cương lại, nhìn Mạc Đình Chi rồi bật ra một câu: Xúc ngạc kỵ mã, đông di chi nhân giả, tây di chi nhân giả. Xô vào ngựa của ta là người ở phương Đông hay phương Tây? Câu hỏi đầy vẻ khinh bỉ, nhục mạ, Mạc Đình Chi liền nói: Ác dư thừa lư, nam phương chi cường du, bắc phương chi cường du. Ngăn lừa của ta, hỏi người phương Nam mạnh hay người phương Bắc mạnh? Người kia nghe thế, liền quất ngựa chạy đi. Triều đình nhà Nguyên cho gọi sứ thần Đại Việt. Vua nhà Nguyên cũng biết tài học của Mạc Đình Chi, liền ra vế đối: Nhật hỏa vân yên, bạch đàn thiêu tàn ngọc thỏ. Mặt trời là lửa, mây khối ban ngày đốt cháy mặt trăng. Trạng Nguyên Đại Việt liền ứng khẩu đọc ngay: Nguyệt cung tinh đạn, hoàng hôn xạ lạc kim ô. Mặt trăng là cung, sao là đạn, chiều tối bắn rơi mặt trời. Khẩu khí của sứ thần Đại Việt khiến vua tôi nhà Nguyên kinh ngạc, thán phục. Vua nhà Nguyên liền phong trong làm lưỡng quốc Trạng Nguyên, Trạng Nguyên của hai nước. Khi trở về nhà trọ, viên quan đi theo mới gạt mồ hôi trầm trồ khen: Trạng Nguyên đối rất hay, chúc mừng lưỡng quốc Trạng Nguyên. Nhưng mặt Mạc Đình Chi đã tối lại. Trạng Nguyên chợt nhận ra điều gì đó, ông vội lắc đầu: Không được, không được. Không được chi ạ? À? Tùy tùng lo lắng hỏi lại. Mạc Đình Chi nói: Những trò đối chữ này thật vô ích. Nếu cứ học như thế này thì có ích gì? Học trò có bao nhiêu điều khác cần phải học. Ta hiểu vì sao Đại Việt có bao nhiêu học trò giỏi mà nước nhà vẫn không hùng cường được. Cái trò đối chữ này chỉ là văn hóa của người phương Bắc. Người Đại Việt ta không nên học theo. Nói xong, ông quay lừa trở về nhà trọ. Sau này, Trạng Nguyên Mạc Đình Chi nghiêm cấm những học trò học với ông đối các vế đối.